Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Accelerate của Nicole Forsgren, Jess Humble và Jean Kim là sách phi hư cấu về DevOps, phát triển phần mềm tinh gọn và quản trị tổ chức công nghệ. Thay vì trình bày DevOps như một khẩu hiệu hay một bộ công cụ cố định, cuốn sách tổng hợp nghiên cứu từ các báo cáo State of DevOps để xem điều gì thực sự liên quan đến nâng năng lực giao phần mềm tốt hơn. Mục tiêu của sách là trả lời hai câu hỏi thực tế: hiệu quả giao phần mềm có thể đo lường đáng tin cậy hay không, và những năng lực kỹ thuật, quản trị, sản phẩm, kiến trúc và văn hóa nào tạo ra kết quả đó. Lập luận trung tâm là tốc độ không nhất thiết đánh đổi với độ ổn định. Khi tổ chức xây dựng được các năng lực phù hợp, họ có thể phát hành thường xuyên hơn, phục hồi sự cố nhanh hơn và giảm rủi ro thay đổi. Vì dựa trên dữ liệu khảo sát quy mô lớn cùng phương pháp phân tích thống kê, Accelerate chủ yếu cung cấp cơ sở lập luận và định hướng ưu tiên đầu tư hơn là một cẩm nang triển khai từng bước. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 4 thước đo DORA thay đổi cách nhìn về hiệu quả giao phần mềm. Đóng góp dễ nhận biết nhất của Accelerate là cách định nghĩa hiệu quả giao phần mềm bằng 4 thước đo. Đó là tần suất triển khai, thời gian từ lúc một thay đổi được cam kết đến khi chạy trong môi trường thực tế, thời gian khôi phục trung bình sau sự cố, và tỷ lệ thay đổi gây lỗi hoặc cần khắc phục. Bộ đo này quan trọng vì nó tránh các chỉ số đầu ra dễ gây hiểu lầm như số dòng mã, số giờ làm việc hay số lượng đầu việc hoàn thành. Những con số đó có thể tăng mà khách hàng vẫn không nhận được giá trị nhanh hơn, hệ thống vẫn mong manh hoặc đội ngũ vẫn kiệt sức. 4 thước đo cũng buộc tổ chức nhìn đồng thời hai mặt: tốc độ dòng chảy và độ tin cậy vận hành. Một đội triển khai nhanh nhưng thường xuyên làm hỏng dịch vụ chưa phải là đội mạnh. Ngược lại, một đội rất ít lỗi nhưng mất nhiều tháng cho một thay đổi cũng khó đáp ứng thị trường. Accelerate dùng bằng chứng nghiên cứu để phản bác quan niệm rằng muốn ổn định thì phải chậm, hoặc muốn nhanh thì phải chấp nhận rủi ro. Theo cách nhìn này, cải tiến không nằm ở việc ép cá nhân làm nhiều hơn. Nó nằm ở việc thiết kế hệ thống làm việc để thay đổi nhỏ, dễ kiểm chứng, dễ phát hành và dễ đảo ngược. Các thước đo vì vậy là công cụ để chẩn đoán năng lực hệ thống, không nên biến thành chỉ tiêu xếp hạng hay giám sát từng lập trình viên. Thứ hai, năng lực liên tục giao hàng là nền tảng để vừa nhanh vừa giảm rủi ro. Accelerate đặt Continuous Delivery, tức năng lực đưa thay đổi vào vận hành một cách thường xuyên và an toàn, ở vị trí trung tâm. Ý tưởng cốt lõi không chỉ là tự động hóa một bước triển khai, đó là xây dựng toàn bộ chuỗi từ kiểm soát phiên bản, tích hợp liên tục, kiểm thử tự động, quản lý cấu hình, phản hồi nhanh, cho tới khả năng triển khai theo yêu cầu. Khi các thực hành này liên kết với nhau, đội ngũ giảm được thời gian chờ giữa các công đoạn, giảm thao tác thủ công và phát hiện lỗi sớm hơn. Cơ chế giảm rủi ro ở đây rất cụ thể. Thay vì gom nhiều thay đổi thành một đợt phát hành lớn, đội phát hành các lô nhỏ hơn. Lô nhỏ dễ hiểu, dễ kiểm thử và dễ xác định nguyên nhân khi có vấn đề. Tự động hóa giúp quy trình lặp lại nhất quán, không phụ thuộc quá nhiều vào trí nhớ của một vài cá nhân hay các hướng dẫn thủ công dài dòng. Phản hồi từ kiểm thử, giám sát và người dùng cũng quay về nhanh hơn, nên sai lệch được sửa trước khi lan rộng. Sách không coi Continuous Delivery là đích đến có thể mua bằng một công cụ CI/CD. Nó là tập hợp năng lực kỹ thuật và thói quen phối hợp. Đây cũng là lý do đầu tư kỹ thuật có tác động đến con người. Khi việc triển khai bớt đau đớn, số lần phải xử lý khẩn cấp và làm lại giảm xuống, áp lực vận hành cùng nguy cơ kiệt sức cũng có thể giảm. Tuy vậy, cuốn sách chủ yếu chứng minh mối liên hệ và ưu tiên đầu tư, không thay thế cho thiết kế lộ trình kỹ thuật phù hợp với từng hệ thống cũ hay mới. Thứ ba, kiến trúc có thể triển khai độc lập, quyết định giới hạn cải tiến của đội ngũ. Một luận điểm quan trọng khác là kiến trúc phần mềm không tách rời hiệu quả tổ chức. Accelerate nhấn mạnh kiến trúc lỏng ghép, nơi các thành phần và nhóm có thể thay đổi, kiểm thử, triển khai, rồi phục hồi một cách tương đối độc lập. Nếu mọi thay đổi nhỏ đều phải chờ nhiều hệ thống, nhiều nhóm và một đợt phát hành chung, tốc độ sẽ bị giới hạn bởi các phụ thuộc. Khi đó, dù đội có tự động hóa tốt đến đâu, họ vẫn phải điều phối quá nhiều, tích lũy thay đổi lớn và tăng nguy cơ lỗi dây chuyền. Khả năng lựa chọn công cụ cũng được xem là một năng lực có ý nghĩa. Lập luận không phải là mỗi cá nhân được tự do dùng mọi công nghệ. Điều cần thiết là những người gần vấn đề có đủ quyền và điều kiện để chọn giải pháp phù hợp trong các ràng buộc chung về an toàn, vận hành và mục tiêu doanh nghiệp. Cách làm này tránh biến tiêu chuẩn hóa thành sự cứng nhắc khiến cải tiến bị tắc nghẽn. Tác động của kiến trúc còn nằm ở cách nó định hình luồng giao tiếp. Khi ranh giới hệ thống mơ hồ và phụ thuộc dày đặc, công việc đòi hỏi nhiều cuộc họp, bàn giao và phê duyệt, Ngược lại, ranh giới rõ ràng tạo điều kiện cho quyền sở hữu đầu cuối, từ xây dựng đến vận hành. Vì thế, sách không cổ vũ một mẫu kiến trúc duy nhất như microservices. Điểm cần học là đánh giá liệu kiến trúc hiện tại có cho phép các nhóm thực hiện thay đổi nhỏ, an toàn và tự chủ hay không. Đó là câu hỏi thực tế hơn việc chạy theo một xu hướng kỹ thuật. Thứ tư, quản trị tinh gọn và quản lý sản phẩm biến năng lực kỹ thuật thành giá trị kinh doanh, accelerate, không quy thành tích giao phần mềm, chỉ cho kỹ sư hay công cụ. Sách liên kết năng lực kỹ thuật với quản trị tinh gọn và phát triển sản phẩm. Trong cách tiếp cận này, tổ chức cần làm rõ luồng công việc, giới hạn lượng việc đang làm, quan sát các điểm nghẽn và dùng phản hồi để điều chỉnh. Mục tiêu là giảm thời gian chờ, giảm bàn giao vô ích và tránh khởi động quá nhiều việc, nhưng hoàn thành quá ít việc có giá trị. Quản lý sản phẩm tinh gọn bổ sung một câu hỏi thường bị bỏ quên trong các cuộc thảo luận về tốc độ. Đội đang giao đúng thứ khách hàng cần hay chỉ giao nhanh hơn? Những thực hành như chia nhỏ công việc, lấy phản hồi từ người dùng và đo kết quả giúp giảm rủi ro xây dựng sai sản phẩm. Một năng lực giao hàng tốt khiến nhóm có thể thử nghiệm, học hỏi và thay đổi hướng đi với chi phí thấp hơn. Ngược lại, quản lý sản phẩm có kỷ luật giúp năng lực kỹ thuật được dùng cho các vấn đề đáng giải quyết. Điểm mạnh của cuốn sách là mô tả mối quan hệ hai chiều này. Hiệu quả giao hàng cao có liên hệ với hiệu quả tổ chức, nhưng doanh nghiệp không thể chỉ đặt mục tiêu, doanh thu rồi đòi đội kỹ thuật tăng tốc. Họ cần đầu tư vào điều kiện tạo ra dòng chảy, công việc lành mạnh, quyền ra quyết định gần khách hàng hơn và cơ chế phản hồi đáng tin cậy. Đây là lý do Accelerate hữu ích cho cả lãnh đạo sản phẩm lẫn lãnh đạo kỹ thuật. Nó cho thấy DevOps không phải dự án riêng của bộ phận hạ tầng, mà là cách phối hợp để biến ý tưởng thành giá trị có thể kiểm chứng. Cuối cùng, văn hóa tạo sinh, lãnh đạo chuyển hóa và cách dùng bằng chứng thay cho mô hình, trưởng thành, cứng nhắc. Phần văn hóa của Accelerate giải thích vì sao cùng một bộ công cụ có thể cho kết quả rất khác ở các tổ chức khác nhau. Sách sử dụng khái niệm văn hóa tạo sinh, một môi trường khuyến khích chia sẻ thông tin, hợp tác giữa các vai trò, học hỏi từ thất bại và đưa vấn đề ra ánh sáng. Trong môi trường như vậy, sự cố không bị che giấu, chỉ để tránh trách phạt. Thông tin có thể đi đến người có khả năng hành động và nhóm có điều kiện cải tiến hệ thống thay vì chỉ tìm một cá nhân để đổ lỗi. Lãnh đạo giữ vai trò thiết lập điều kiện này, đặc biệt qua việc truyền đạt định hướng rõ ràng, hỗ trợ thử nghiệm và tháo bỏ trở ngại. Điều đó khác với quản trị bằng mệnh lệnh, nơi mọi thay đổi đều cần phê duyệt từ trên xuống. Sự tự chủ không đồng nghĩa thiếu trách nhiệm. Nó cần mục tiêu chung, phản hồi minh bạch và năng lực kỹ thuật để nhóm tự vận hành an toàn. Về phương pháp cải tiến, Accelerate phản đối việc áp dụng mô hình trưởng thành theo kiểu tuần tự, như thể mọi doanh nghiệp phải đi qua cùng các nấc thang và đạt một trạng thái cuối cùng. Sách ưu tiên mô hình năng lực, tổ chức xác định năng lực còn yếu, hiểu mối liên hệ của nó với kết quả, rồi cải thiện theo bối cảnh riêng. Cách nhìn này thực tế hơn với doanh nghiệp có hệ thống cũ, ràng buộc pháp lý hoặc cấu trúc sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, dữ liệu tương quan không biến mọi khuyến nghị thành công thức chắc chắn. Người đọc vẫn cần kết hợp các phát hiện với quan sát tại chỗ, thử nghiệm nhỏ và đánh giá tác động dài hạn lên đội ngũ. Kết luận, Accelerate phù hợp nhất với lãnh đạo công nghệ. Quản lý kỹ thuật, quản lý sản phẩm, chuyên gia vận hành, kỹ sư phần mềm và những người đang cần một cơ sở đáng tin cậy để thảo luận về cải tiến DevOps. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy rõ ràng để thay thế các tranh luận cảm tính, chẳng hạn tranh luận giữa nhanh và ổn định hoặc giữa đầu tư kỹ thuật và hiệu quả kinh doanh. Bốn thước đo giao phần mềm có thể giúp tổ chức bắt đầu quan sát luồng thay đổi của mình. Các nhóm năng lực về Continuous Delivery, kiến trúc, quản trị tinh gọn. Sản phẩm và văn hóa giúp họ chuyển từ câu hỏi chung chung như cần chuyển đổi DevOps thế nào sang câu hỏi cụ thể hơn về điểm nghẽn cần xử lý. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều sách DevOps cùng loại là trọng tâm nghiên cứu. Nó không chủ yếu dạy cấu hình công cụ, thiết lập pipeline hay liệt kê các nghi thức Agile. Thay vào đó, nó xây dựng lập luận bằng dữ liệu rằng một số năng lực có liên hệ nhất quán với hiệu quả giao phần mềm và kết quả tổ chức. Nhờ vậy, sách đặc biệt hữu ích khi cần thuyết phục cấp quản lý rằng đầu tư vào tự động hóa, kiến trúc, phản hồi và văn hóa là đầu tư vào năng lực kinh doanh. Dù vậy, người tìm một hướng dẫn triển khai chi tiết cần bổ sung tài liệu thực hành, chẳng hạn các tài liệu về Continuous Delivery, SRE hoặc DevOps Handbook. Giá trị bền vững của Accelerate nằm ở việc giúp người đọc chọn đúng vấn đề để đầu tư và tránh tối ưu hóa những chỉ số sai. Nếu bạn muốn ủng hộ Nicole Forsgren PhD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, Hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!